Cho nên cái người mà mình muốn thành tựu đạo nghiệp đó, là mình có chánh pháp rồi đó, thì cái ứng xử của mình nó hay hơn. Và bây giờ Pháp Hòa nói là về hoàn cảnh thì mình nương gần những bậc thiện tri thức, gần gũi những nơi tốt đẹp. Rồi về cái sự tu tập của mình thì mình phải nghe những chánh pháp. Xin thưa đại chúng, mình để ý đi, mình sống trong đời hằng ngày là mình phải nghe đủ thứ hết á. Cái tốt, cái xấu, cái hay, cái dở, cái buồn, cái giận, đủ thứ kiểu nghe. Nhưng mà nếu mà mình không có thanh lọc cái nghe của mình á, ngày hôm đó mình giống như tẩu hỏa nhập ma vậy, không biết tiếng gì hết. Đừng nói làm chi nè, bây giờ ví dụ ở đây mình đang nói như vậy, chỉ một cái microphone, mà nếu hàng xóm mà họ đang mở tiệc, mà mở nhạc sùm thôi, tự nhiên sao nó chi phối mình liền à, nó lạ vậy đó. Thấy không? Thì chỉ có 2 tiếng thôi đó nghe, một tiếng này một tiếng kia. Cho nên đó là mình mới thấy á. Rồi bây giờ mình nói ví dụ như á, về cái tập khí cũng vậy. Nói về cái tập khí là cái tật á, mà đã nói là tật á, thì tật xấu nhiều hay tật tốt nhiều? Xấu nhiều. Con lận mà đố với Phật tử, mà hỏi đâu bây giờ quý vị trả lời coi. À, ở ngoài đời ta có 7 thứ báo là gì, cái ai cũng kể hết, vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu và áo, nói rõ. Phật Hòa nói giờ người tu có 7 cái báo của người tu là gì, khi nhìn nhau lúc đó mương ra thần nhau im hết. Thấy rõ không, mà người tu là 7 cái thứ báo của người tu: tính, văn, tàm, quý, niệm, định, tuệ, dụ vậy. Không nhớ mà nhớ ghi liền, mặc dù mình không, mình có vàng nhưng mà ít lắm, ai cũng dài lượng thôi. À, vàng mình cũng có một chút, bạc mình cũng có một chút, lưu ly mình chưa có, pha lê mình không có, sa cừ mình không có, xích châu mình không có, mã não mình không có, mới có vàng với bạc mà nhớ luôn 5 kia. À, còn thầy là lên rỉ rả, thầy cứ nói hoài thất thánh tài của người tu. À, tính, văn, tàm, quý, niệm, định, tuệ vì đó. À, cũng nghe vậy nhưng mà không nhớ. À, thì nói vậy không phải trách, nhưng mà để mình đưa cái ví dụ là cái tâm của mình hướng về cái gì nhiều. À, hướng về cái gì nhiều, thí dụ vậy đó. Cho quý vị để ý ha. Thí dụ như người ta mà để trong chùa mấy câu hay hay, ít khi nào mình để ý lắm nghe. Hoặc là mình để đọc là hay ha, rồi là xong rồi đó. Chứ cái câu nó không có đi vô trong tâm mình. Mà nếu mình nghe cái câu đó mà hay ha, mà nó vô trong này rồi đó, là khi mình đụng chuyện mình ứng cái câu đó ra, cái nó giúp đỡ cho mình vô cùng. Cho nên Đức Phật mới nói, khi mà mình sắp sửa tới cửa địa ngục, chỉ cần mình khởi một niệm Phật, niệm một danh hiệu Phật, niệm một danh hiệu của Bồ Tát, niệm một câu kệ, một câu kinh, thì tự nhiên Bồ Tát Địa Tạng hiện ngay trước cửa địa ngục, đập tan cửa địa ngục, cứu mình ra khỏi địa ngục liền. À, tâm mình sắp sửa sân si nổi lên rồi, khởi lên cái câu liền: sân si nghiệp chướng không chừa, bo bo gìn giữ tương đưa làm gì. À, nghe câu đó rồi cái tự nhiên sao, đó nhất cú nhất kệ mà, một câu một kệ, câu đó rồi cái tự nhiên lắng xuống. Ôi, mình mới ăn chén cơm chay mà thôi, giận có giận rồi nhưng mà giận chay. Giận chay không có giận mặn, giận mặn là giận xong chửi luôn nữa, đó khi giận mặn. Rồi bây giờ giận chay, giận xong khởi đem xuống. À, cho quý vị thấy không. À, cái mà mình vừa khởi mà chưa phát ra bằng ngôn từ hành nói là kêu giận chay. Nhưng mà khi mà phát ra rồi là kêu giận mặn rồi đó. Chứ con người mà mình đâu, mình đang tu mà, phải không? Mình đang tu đạo, mình chưa là người chứng đạo. Và mình đang tu đạo. Cho bây giờ mình nghe cái đó mình bực bội mình khởi lên. Nhưng mà vừa lúc đó cái câu kinh đó, tiếng câu kinh, tiếng kệ đó, nó đi ra. Nó đi ra. Cho nên á, có thì giờ học chánh pháp. Chánh pháp là vậy đó. Thì nghe cái câu hồi nãy đó, nghe cái câu hồi nãy là ngoài đời người ta nói đó, và các vị người ta lập bên một cái câu đó để người ta khuyên mình đó, phải không? Thì tự nhiên cái câu đó nó trở thành ra gì? Nó trở thành ra một cái liều thuốc, nó trở thành ra một cái chánh pháp, nó dịu mình xuống liền. Đó. Cho mình nghe chánh pháp không có lỗ lạ. Nhưng mà nếu mà mình không có nghe chánh pháp, mình nghe những cái lời chửi, mà chửi có ca, có kệ, có dần, có điệu lắm á, thì giờ ai đụng tới mình đó, cái đó nó cũng đi ra. cho con người mà nó dễ huân tập lại vậy. Nhưng mà quý vị thấy là mình huân tập cái xấu nó dễ hơn huân tập cái tốt. Cho nên chính vì vậy mà Phật nói muốn thành tựu đạo nghiệp thì phải gần người tốt, gần hoàn cảnh tốt và phải nghe những lời hay lẽ phải. Cái điều thứ ba là gì? Điều thứ ba gọi là như lý tác ý. Muốn thành tựu đạo nghiệp là phải như lý tác ý. Và như lý tác ý là sao? Như lý tác ý là đúng y như cái lý đó mà tác cái ý. Đừng có, nếu mà ngược lại á, thì gọi là phi như lý tác ý. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ đó, Phật nói mình á, cái thân này là giả. Rồi cái mình tác cái ý là ăn cũng giả luôn, bởi vì ăn vô rồi chút xíu nó cũng đi ra, thôi ăn chi. Cái mình nghĩ vậy là mình đúng rồi. Mình tác ý gây vô thường, nhưng mà mình phải biết chính vì nó giả nhưng mà không ăn không được. Mình đưa thức ăn vô trong thân mình là để dưỡng cái thân, nuôi cái thân để mình tiến tu. Đó, biết rằng nó là nó sẽ đi ra theo cái vô thường biến đổi của nó, nhưng mà cái này là cái chúng ta cần phải tác ý. Biết nó là vậy, nhưng sự thật không thể thiếu nó. Không có nó thì mình bệnh tật không thể tu được. Ngược lại, ở một trường hợp khác mình quán, một cái tiếng người ta chê mình hay thậm chí người ta mắng mình, đó nó vô thường không? Ta nói vừa xong thì nó qua rồi, nó đi thành cái đi vào hư không rồi. Nhưng mà mình không thấy nó vô thường, mình lại thấy câu đó là thường. Rồi mình ôm chặt một khối đó đi vô trong cái tâm thức của mình, thì cái này nó làm gì? Nó làm khổ mình. Hai cái đều là vô thường, mà một cái á thì nó vẫn nuôi dưỡng mình được để mình tiến tu, còn một cái nó làm cho mình nặng đề buồn khổ, thì tại sao mình lại đưa nó vô? Cái nào mà chẳng vô thường, nhưng mà cái nào cần quán mình quán, hay cái nào cần quán cho nó đi thì mình cho nó đi, cái nào cần quán cần giữ mình để cho nó giữ. Ví dụ như giờ mình thấy quán vô thường, nhìn cái cục, nhìn một cái thẻ vàng ta làm rớt, trên thực tế là không ai nhìn thẻ vàng là cục đá được hết trơn á. Không lượm thì cũng, thí dụ như ai làm rớt thì thôi sẵn tay mình lượm, tôi đâu có ăn cắp ăn trộm, đồ làm rơi rớt mà tôi lượm. Thậm chí người ta để trong tiệm cũng phải kiếm tiền vô mua, đâu có ai nhìn vàng là đá đâu, phải không? Cho nên phải như lý tác ý. Hay nói một cách khác á, là khi mà mình như lý tác ý được á, thì mình có một cái chánh tư duy, mình có một cái suy nghĩ rất rõ ràng, rất là đúng đắn, chứ không có nghĩ méo mó. Mình giống như Pháp Hòa nói đó, ví dụ bây giờ mình bệnh mình nói uống thuốc làm chi đó, rồi cái nói là tại tôi phải như lý tác ý, tức là Phật nói là cuộc đời này là vô thường, phải không? Không phải vậy. Cho nên có một vị, một chú tiểu, chú đang tưới hoa, thì một vị cư sĩ mới nói theo như mình hiểu là hoa là đồ giả, tưới làm gì? Thì chú tiểu mới nói dạ, chính nó giả mới tưới cho nó tươi, chứ nếu nó thiệt thì khỏi tưới. Mặc dù đây là hoa thật, phải không? Thì mình phải như lý tác ý, theo cái bình thường đấy, trên lý thuyết nó là giả, mai mốt để nó héo, nhưng mà thật sự nó đang là một hoa tươi. Quý vị thấy rồi điều qua nói không? Thì mình phải chăm sóc, mà mai mốt mà nó có vô thường, mình thấy được cái sự thật nó như vậy. Cho nên ở cái cuộc đời này á, mình cái lý là mình thấy rõ cái lý, mà cái sự là phải rõ cái sự, thấy rõ từng cái rồi đúng như thật mình tác ý. Ví dụ như giờ trên cái phương diện mình nói ví dụ như giờ là mình cần chi phải mặc áo tràng, mình nói ví dụ vậy. Đúng cho cái lý là đúng rồi đó, mình tâm thành là được rồi. Nhưng mà có trường hợp nào cần có sự thì mình phải ứng xử cái sự chứ. Ai mà không biết tượng Phật là tượng đồng, tượng cốt, tượng là do con người mình tạo ra, ai không biết chuyện đó. Nhưng mà ở một cái phương diện mình phải tác cái ý, đây là cái biểu tượng để chúng ta kính thờ, thì chúng ta phải tỏ vẻ xá lại kính thờ. Thí dụ như vậy. Cho nên mình đừng có để cho những cái khác á, nó xen, nó làm cho cái tư duy của mình á, nó lệch lạc. Ngày xưa mà Phật nói thân này là giả, có một số các vị thầy đi ra cầm dao tự vận hết. Nói thân này mà giả mà giữ chi, Phật mới quở. Phật phải biết nó là giả nhưng mà phải giữ nó để tu chứ. Nhưng mà đừng có sao, đừng có bị ôm ấp nó. Như hai cái nãy ví dụ Phật nói vậy đó. Bây giờ mình cần thức ăn đưa vô để mình giữ thân, còn tiếng mắng lời chửi khen chê mình đưa vô thì mình khổ tâm. Mình phải tác cái ý, cái nào đưa vô nó lợi lạc, cái nào nó đưa vô nó không lợi lạc, đúng như thật mà tác ý để nó thành tựu được cái đạo nghiệp của mình. Đó, thí dụ như giờ mình nói là biết rằng không đi học hay là đi học, cái cốt á là có tiền để sống thôi, làm gì miễn có tiền là sống được rồi, nói vậy được không? Nhưng mà có nhiều khi đúng rồi, giờ không học nổi đi làm, nhưng mà cái việc làm đó nó có tổn hại đến người hay không, để mình kiếm cái đồng tiền mình sống, và cái việc làm đó nó tổn hại đến người thì mình không nên. Nó phải rõ ràng như vậy, chứ mình phải đúng như thật mình tác ý, chứ đừng có mình có nhiều khi mình lợi dụng những cái Phật học á để mình méo mó. Một cái ví dụ khác, mình nói tu quán á, đây, miếng thịt đây nè, tàu hũ á, tôi cầm ly bia tôi quán như là nước táo á, cái đó là mình sao, cái là mình méo mó tác ý. Mình uống không nổi nước táo rồi mình uống bia, cái mình lợi dụng mình nói Phật hay mình quán, cái đó không được. Mình sống á, mình muốn thành tựu là mình phải rõ ràng những cái tư duy của mình, gọi là chánh tư duy. Có nhiều khi rồi cứ nói mấy vị này chấp trước quá, tôi không ngày nào tôi ăn chay hết á, nhưng mà ngày nào tôi cũng chay, tại vì tôi cầm miếng gì lên nó cũng thành đậu hũ hết á. Cho nên hồi xưa đó nha, các vị tổ mà các vị mà nghe những cái người mà nói giờ là các ngài có cách ngài cai trị hết. Phải qua kể quý vị gian hoài vậy đó, ngài tế điên vậy đó. Ngài là cái người đạt đạo rồi, chứ ngài ăn mà ngài không có sao hết. Còn mình, ông kia ông lại hôm nay, hòa thượng biết không, tôi uống rượu này như uống nước lạnh vậy đó. Bị gì hồi xưa rượu đế đó, uống rượu trắng á, như là lạnh vậy nè. Đây nè, miếng thịt bò này nè, tôi ăn rồi tôi như miếng đậu hũ vậy đó. Hòa thượng ông nói vậy, ông lấy cái chai ông để xuống cái bàn, ông tiểu vô cái chai, rồi ông mời anh kia uống. Anh kia uống vô phun ra, nó trời hòa thượng, nước tiểu mà sao hòa thượng đưa cho tôi uống? Nó ủa, mới uống mới quán rượu là nước lạnh thì giờ sao không thấy nước tiểu là nước lạnh? Thấy chưa, như vậy là anh bị cái gì, anh méo mó, anh lợi dụng. Cho nên nó Pháp Hòa mới quý, mình mới thấy mình tu hành á, mình chưa có chứng đạo thì mình phải tu đạo, rõ ràng như vậy thôi à. Và mình cứ nhớ một điều á, là cái áo nó không làm thầy lên, nó cái áo này nó không làm nên ông thầy, nhưng mà ông thầy thì không thể thiếu cái áo, bởi vì mặc dù nó chỉ là một miếng vải thôi, nhưng mà chính cái áo này nó là cái khuôn mức, nó là cái thềm, cái khuôn, nó là cái hàng rào để nó bảo vệ cái đời sống phạm hạnh của một người tu. Rồi thí dụ như bây giờ quý Phật tử mình mặc một bộ đồ vặt hò, mà mình mà muốn ăn thua đủ với người ta, tự nhiên mình nhìn lại mình, trời ơi, mình đi chợ mình mặc bộ đồ vặt hò mà mình đi trả giá với cái bà bạn hàng mà trả không được, cái bắt đầu mình sân si với bà, thấy không? Vì nó kỳ quá đi, nghĩ vậy đó, cái tự nhiên sao À, cái đó nó lắng xuống liền. Thì cái bộ đồ vặt hò đó nó làm sao? Nó hay quá trời quá đất. Nó là cái ranh giới nó cản ngăn mình lại. Đó. Rồi ví dụ như mình giờ mình mặc cái áo tràng nè, à giữ cho mình trang nghiêm trước bảo điện. Đồng thời cái áo tràng này cũng nhắc nhở mình phải sống nhẹ nhàng như khói lam bay lên, nhẫn nhục nhu hòa. Hồi nãy mình không nhường nhịn được á, cái chỗ đó tôi thường ngồi mà sao cái người này bữa nay sao không biết sao mà lại ngồi, cũng định quắc à. Chị có biết chỗ này của tôi không? Chị không tin chị xây ra sao, chị hỏi hết coi phải của tôi không. Ví dụ như vậy đó. Cho nên là mình phải như lý tác ý. Bây giờ quý vị thấy rõ cái chữ như lý tác ý mà nói không? Không có được. Cái gì cần quán trước mà quán trước. Cái gì, thí dụ như bây giờ nè, à, cái gì mình thấy rõ ràng thì mình thấy nó như vậy. Còn mình chưa thấy đừng phán đoán. Nhiều khi cái phán đoán của mình đó, nó gọi là phi như lý tác ý, nó nguy hiểm lắm. À, ngày xưa ở bên Trung Hoa có một ông y sĩ rất nổi tiếng tên là Hoa Đà. Và ông là cái người đầu tiên phát minh ra cái chuyện gọi là bào cái máu độc ở trong trong não. Thành thử ra ngày xưa cái ông mà Tào Tháo đó, ổng bị cái bệnh nhức đầu. Tào Tháo bị bệnh nhức đầu, nhức kinh khiếp lắm. Thì mới kêu Hoa Đà tới để mà chữa trị đó. Thì Hoa Đà nói bây giờ đó chỉ có một cách là đục cái đầu ổng, rồi bắt đầu mới đem cái máu đó ra. Thì ông mới không có tin, ông nghĩ ông Hoa Đà này là đi theo phe bên kia, cho nên qua đây lợi dụng cái bệnh của ông rồi muốn vậy là bổ cái đầu ông ra. Ông nghĩ bổ cái đầu ra làm sao mà sống nổi. Cho nên cuối cùng ông giam Hoa Đà vô trong ngục. Giam Hoa Đà vô trong ngục. Mà rồi trong thời gian trong ngục, ông Hoa Đà ông viết ra nhiều cái phương cách trị bệnh tuyệt vời. Nhưng mà sau đó thì bị cái người ta, cái người ở trong ngục á, người ta đốt, rồi người ta ăn cắp, rồi này thành thử ra rồi nó thất truyền. Và cuối cùng á, Hoa Đà uất ức mà chết ở trong ngục. Thì ông Tào Tháo này vì cái nghi của ông mà cuối cùng ông cũng chết theo cái căn bệnh nhức đầu của ông. Chứ nếu mà ông tin tưởng ông Hoa Đà, bởi vì Hoa Đà cũng muốn làm rồi thử luôn cái phương thuốc này, thành thử ra Hoa Đà không có ác ý. Nhưng mà ông Tào Tháo do đa nghi. Trời rồi, do nhiều cái chuyện Tào Tháo đa nghi. Cho bây giờ ai mà nghi nhiều quá cái ta nói là sao? Đa nghi như Tào Tháo. Thấy không? Nếu mà ông Tào Tháo mà không có đa nghi thì chắc Tào Tháo không có chết ngay lúc đó. Khi mà nghe tin Hoa Đà vì uất ức mà chết trong ngục, không bao lâu sau thì ông Tào Tháo ông cũng chết theo cái căn bệnh của ông. Thì mình trở lại, khi mình tác ý đúng á, thì cái nghi ngờ mình không có sanh. Cho nên là vì sao mà mình có thể giúp cho mình tác ý đúng? Vì trước đó mình có văn thính chánh pháp. Hồi nãy nhớ không? Nghe chánh pháp đó. Mà nếu mình không có nghe chánh pháp thì mình không có như lý tác ý.